Cô Lan này, nhà cô Lan đã đủ khách thuê chưa?
Dạ, chưa bác ạ. À, hôm nay chồng cháu mới đi dán giấy thông báo có phòng cho thuê. Chắc phải một hai hôm nữa mới có người đến thuê bác ạ. À, nhà chúng ta gần bến xe, nhất định sẽ có rất nhiều người muốn thuê. Không người nọ thì người kia, chả thiếu đâu cô à.
Ông có đi ngay không thì bảo, tôi gọi cảnh sát bây giờ.
Ôi, có chuyện gì vậy em?
Ông có chuyện gì vậy ạ? À?
Tôi đến để hỏi xem ông bà có phòng nào trống để nghỉ hay không. Tôi lên bệnh viện điều trị định kỳ, không kịp bắt chuyến xe cuối cùng về nhà.
Đừng cho ông ấy thuê, trông ông ta bẩn thỉu, nhếch nhác thế kia. Chuyện gì có thể xảy ra khi cô cho ông ta ở trong nhà chứ?
Tôi đã đi dọc khu phố này từ chiều muộn đến giờ mà không thuê được phòng. Xin anh chị làm ơn.
Ông ấy nhìn gớm ghiếc thế kia, liệu hai con mình có sợ không?
Nhưng nhìn ông ấy thật tội nghiệp, em thấy ông là người tốt anh ạ.
Chúng cháu chào ông ạ.
Ông chào hai cháu ngoan quá.
Ông vào ăn tối cùng với chúng cháu luôn nhé.
Anh chị cứ tự nhiên, tôi có mang thêm cơm nắm với thức ăn đây rồi.
Ông ơi, ông cho cháu ăn cơm nắm với nhé.
Ông ơi, ông ở đâu đến vậy ạ? À?
Ông ngủ ở đây có được không ạ? À? Cháu mang chăn lên để đắp cho ông đây.
Anh chị thật là tốt, tôi cứ nghĩ rằng hôm nay tôi sẽ ngủ ngoài đường.
Ông đừng nói như vậy, chúng cháu thấy áy náy lắm. Mà ông từ đâu đến vậy?
Tôi ở gần biển miền Trung, tôi làm nghề đánh cá để lo cuộc sống cho vợ bị bệnh bại liệt và đứa cháu gái mồ côi cô à.
Ôi, một mình ông chu cấp cho nhiều người thế ư?
Tuy là vậy, nhưng tôi vẫn rất vui vì ngoài bị bệnh về da liễu, sức khỏe của tôi vẫn rất tốt. Có như vậy, tôi mới có thêm sức lực để chăm lo cho gia đình mình.
Cháu thật cảm phục ông. Ông như vậy mà vẫn nghĩ và lo lắng cho mọi người trong gia đình.
Có gì đâu cô, đó đều là những người mà tôi yêu thương mà.
Đúng vậy, cháu hiểu.
Một tháng nữa tôi lại phải lên đây khám bệnh. Cô cho tôi lại thuê trọ nữa có được không? Mọi người trên này đều xa lánh tôi. Vậy mà hai thiên thần nhỏ của anh chị vẫn quấn quýt lấy tôi. Tôi rất hạnh phúc khi ở đây.
Được ông ạ, à, ông cứ qua đây nhé.
Ông đi cẩn thận, hẹn gặp lại ông lần sau.
Ông ơi, lần sau ông phải câu cho cháu con cua to như hôm qua, ông hứa đấy nhé. Ông làm cái thuyền thật to cho cháu nữa.
Ừ, nhất định lần sau ông sẽ mang lên cho hai cháu.
Khi cần, ông cứ qua đây nhé.
Cảm ơn anh chị. Ông về nhé, hai thiên thần nhỏ.
Thôi, tôi đi đây.
Tôi không thể hiểu nổi cô chú, một ông già trông bẩn như vậy. Nhìn tôi đã thấy ghê rồi, thế mà anh chị còn cho ở nhà, rồi để bọn trẻ con chơi cùng nữa chứ.
À, bố ơi, ông lại gửi quà lên này. Ồ, con cua to quá, thích quá. Cả chiếc thuyền bằng gỗ này nữa. Chưa bao giờ con thấy cái thuyền to thế này.
Tưởng ông cụ đùa bọn trẻ, ai ngờ con thuyền này làm kỳ công lắm đây. Lại còn những con cua to này nữa. Ông còn viết thư nữa này. Ông gửi cho hai con mấy con cua tươi, mà ông cũng làm xong con thuyền bằng gỗ để gửi cho hai thiên thần nhỏ của ông. Chúc các con vui vẻ và hạnh phúc. Chúng ta thật may mắn khi có thêm một người ông hiền lành và phúc hậu như thế. Đúng vậy, mặc dù ông bị bệnh tật, nhưng ông không bao giờ kêu than mà luôn sống hết mình vì con cháu và những người xung quanh. Đó chính là tinh thần lạc quan, nghị lực biết vươn lên trong cuộc sống mà chúng ta cần phải học hỏi ở ông đấy em à.
Đĩa bánh. Mẹ đã thuê sẵn một phòng trọ cho con rồi. Ngày mai con chỉ việc chuyển về đó ở và bắt tay vào công việc thôi.
Con chả muốn về huyện làm việc đâu, chỗ đó vừa nghèo vừa buồn.
Mẹ xin cho con công việc gì ở đây đi mẹ.
Thời buổi này kiếm được một công việc tốt rất khó.
con lại vừa ra trường, người ta phân về huyện cũng để thử thách con thôi. Nếu còn cố gắng, sớm muộn gì cũng được chuyển về.
Nhưng con...
Con lớn rồi, học cách tự lập đi.
Vâng, con biết rồi.
Từ giờ mình phải sống ở đây sao?
Cháu chào cô.
Cô mới chuyển đến ạ?
Cháu là Chi.
Còn cháu là Diệp.
Người ở đây nhìn đã thấy chán rồi.
Cô ơi, cô tên là gì?
Bọn trẻ này bẩn thỉu quá. Tay đầy đất cát cũng nắm lấy tay của mình.
Cô tên Trang. Thôi cô vào nhà đây.
Hình như cô ấy không vui. Hay cô ấy đang bị ốm?
Chắc vậy rồi.
Thôi, chị em mình về phòng đi. Đừng làm ồn nữa.
Vâng.
Cậu thật là quá đáng. Đá bóng vào người tớ đâu điến rồi đây này. Liêu Liêu, ai mượn cậu đứng ra giữa sân làm gì?
Á!
Ai làm gì mà cậu khóc vậy?
Tớ sẽ về mất mẹ.
Thật là phiền chết đi được.
Đói quá đi mất.
Đúng là nơi khỉ ho cò gái. Đến điện cũng không có đủ mà dùng nữa.
Mà điện đóm cũng không có.
Trời tối thui thế này biết mua đồ ăn ở đâu bây giờ?
Đêm hôm mất điện, ai lại sang nhà mình thế không biết? Hay là...
cô Trang ơi! Cháu là Chi, con mẹ Ngọc hàng xóm với cô đây mà. Mở cửa cho cháu với.
Hóa ra cô bé nhà hàng xóm. Mà nó sang đây làm gì nhỉ? Hay định nhờ vả xin xỏ gì? Không được, cho nó lần này rồi nó quen đi. Rồi phiền phức lắm.
Cô Trang ơi, mở cửa cho cháu đi ạ.
Sao con bé ấy lì lợm thế không biết? Phải ra mặt bảo nó đi một câu cho xong.
Cô Trang ơi, cô...
Cháu gọi gì vậy?
Ôi, cô Trang đây rồi.
Cô không có.
Cháu biết mà. Tặng cô này.
Tặng cô.
Hôm nay là rằm, nên mẹ con làm bánh rán. Mẹ nói cô mới đến nên chưa biết chỗ đi chợ nấu cơm. Nên bảo con mang sang cho cô đĩa bánh rán, cô ăn cho đỡ đói ạ.
Cô ơi, hôm nay cô đến đây tụi con vui lắm.
Vì ở đây chúng con chưa thấy ai xinh đẹp như cô cả.
Thật vậy sao con?
Vâng ạ. Thôi cô ăn bánh đi nhé. Con phải về không mẹ gọi. Con chào cô.
Mình đúng là không bằng một đứa trẻ. Sao mình lại có ý nghĩ ích kỷ và tồi tệ đến như thế? Cảm ơn các con đã cho cô niềm tin vào những tấm lòng tốt đẹp ở đời, dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa.
Bà tiên dưới đáy giếng. Thúy, em gái con đâu rồi? Con cũng không biết. Từ sáng đến giờ con chưa nhìn thấy em. Chắc nó lại trốn vào đường chơi rồi. Nhà thì bao nhiêu việc. Con mau đi tìm em về đi.
Vâng, thưa mẹ. Kha, Kha ơi. Em đây rồi. Sao chị gọi mà không lên tiếng thế? Chị tìm em có việc gì thế? Mau về thôi. Mẹ đang tìm em đấy. Nhưng em vẫn còn muốn chơi mà. Về làm gì chứ? Chắc mẹ lại sai em làm việc à? Em không thích đâu. Thôi nào, chị em mình về thôi. Biết đâu mẹ có quà cho em thì sao? Mẹ có việc muốn nhờ các con đây. Thúy mang đống sợi mẹ vừa dệt xong đến giao cho bà Liêm ở cuối làng. Còn Nga, ra cái giếng ở bìa rừng xách cho mẹ 2 xô nước.
Vâng ạ. Cái gì? Đi xách nước hả? Con không chịu đâu. Nước nặng thế làm sao con xách được? Trả hỏng hết bàn tay con cho xem.
Trước giờ mẹ nuông chiều con vì nghĩ con còn nhỏ. Nhưng giờ con đã lớn rồi, phải phụ giúp mẹ và chị chứ. Có mỗi việc xách nước cũng không làm được thì làm cái gì?
Thôi mẹ để con làm cho.
Con mang hàng cho bà Liêm xong sẽ về xách nước luôn.
Vâng, mẹ để chị Thúy làm đi, chị ấy quen làm hơn con mà.
Không được, con phải đi xách nước, đừng có quen thói lười biếng như thế.
Con không chịu đâu, tại sao bằng tuổi con, các bạn được mặc váy đẹp, suốt ngày được chơi, còn con thì phải mặc áo vá, rồi còn phải làm việc nhà nữa. Con không muốn thế đâu.
Ơ kìa, Nga, em nó còn nhỏ, dần dần nó sẽ hiểu thôi mẹ ơi. Sao cùng là con mẹ sinh ra mà hai đứa lại trái tính nhau thế hả trời?
Trời, đây là đâu thế này? Đẹp, đẹp quá đi mất. Bà là...
Chào mừng cháu đã đến với thế giới thần tiên. Ta chính là chủ của căn nhà này.
Ôi, bà chính là tiên à. Cháu chào bà. Bà ơi, cháu đang đi xách nước cho mẹ thì bị lạc vào đây. Bà có thể giúp cháu trở về nhà được không ạ?
Đã vào đến đây thì không thể ra về ngay được cô bé à.
Dạ sao, không về được? Vậy từ giờ cháu sẽ bơ vơ à?
Ta thấy con có vẻ hiền lành, hãy ở lại đây với ta một thời gian. Ta đang cần một người giúp việc nhà.
Vâng, con cảm ơn bà.
Thúy, dạ, thời gian qua con đã làm việc rất chăm chỉ. Nay ta ban cho con được trở về đoàn tụ với gia đình.
Thật thế sao ạ? Con cảm ơn bà. Trời, mình đã về nhà rồi. Mẹ ơi, Nga ơi, con đã về rồi.
Ôi, Thúy, con đó hả? Thời gian qua con đi đâu vậy?
Câu chuyện dài lắm. Từ từ con sẽ kể cho mẹ và em nghe.
Thật vậy sao? Hóa ra dưới giếng lại kỳ diệu đến thế. Con sẽ ra giếng múc nước cho mẹ ngay. Mình sẽ nhảy xuống. Mình cũng sẽ được như chị.
Nhà tôi ở đằng kia. Cô đã bị lạc vào đây thì không thể ra ngoài được đâu. Tôi đang cần một người giúp việc. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ cho cô ở lại nhà tôi.
Cái gì? Tôi mà phải làm người hầu của ông à? Ông đừng có nằm mơ. Tôi đang chờ một bà tiên đến mang cho tôi những bộ váy đẹp và trang sức bằng vàng. Ông hãy đi đi. Trời, bà là...
Lười biếng như cô mà cũng muốn mặc váy đẹp và đeo trang sức à? Ta cũng không muốn chứa chấp loại người này. Mau biến đi.
Mẹ ơi, cứu con với. Chị ơi. Trời, Nga phải không? Con trai rồi. Con hứa từ nay sẽ không lười biếng nữa. Bà tiên hãy tha cho con đi. Con sợ rồi.
Ngày viêm xoang mãn tính không còn làm khổ tới nữa. Xâm Heavy giúp thông mũi xoang và phục hồi niêm mạc xoang. Xâm Heavy thật tuyệt vời, thông xoang quang mũi cho đời thêm vui. Xâm Heavy hỗ trợ điều trị viêm xoang.